Thưa quý thính giả, tiếp nối chương trình phát thanh qua hệ thống truyền thanh Việt Nam hải ngoại phát đi từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Thục Đoan xin mời quý vị lắng nghe chương trình Chữ và Nghĩa do anh Thế Ngữ phụ trách. Thục Đoan xin gửi lời chào đến anh Thế Ngữ.
Vâng ạ, cảm ơn. Xin kính chào Thục Đoan và xin kính chào quý vị khán giả. Xin lỗi quý vị thính giả thân mến của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại thân yêu. Rồi hôm nay thì cuối cùng là Thế Ngữ hy vọng là Thế Ngữ lấy được phone mới và những trục trặc kỹ thuật trong quá khứ chúng ta không còn bị nữa. Lý là thì đã từ lâu phải có cách nào đó để mà mình ráp nối với cái hệ thống thu và phát đó, cho nó thật là tối tân văn minh. Nhưng mà khổ Thế Ngữ ở bên Houston nó xa đó quý vị. Thế là hồi đó là anh Hùng ở đài năm xưa lâu lắm rồi, anh xuống anh có ráp máy computer các thứ cho Thế Ngữ, vì Thế Ngữ rất đặc cắm mày mấy cái chuyện đó. Khổ thầy chắc có lúc đó là cái kỹ thuật đó là mà mình chưa có trong tay, là chưa có ráp được. Rồi để tới bây giờ thì tuần nào nó gọi lên vẫn còn bị trục trặc kỹ thuật nhiều quá. Như vậy thì quý vị nhớ ủng hộ thêm cho đài nhá. Mà quý vị ơi, Thế Ngữ cũng xin nhắc lại, chúng ta dù nghe nhau, đồng ý với nhau, không đồng ý với nhau, nghe bực mình hay là nghe thương nhau là cái điều thật ra cũng chỉ là phụ trội. Vấn đề chính lớn nhất ở đây là tất cả chúng ta đều có tâm phục vụ cộng đồng. Mỗi người thật sự muốn phục vụ cộng đồng với tất cả cái sự hiểu biết và với tất cả cái sự làm của mình. Cho nên là trong những năm tháng này thì chúng ta lại càng cô đơn hơn bao giờ hết. Quý vị nhớ thương cho đài, nhớ giúp đỡ cho đài. Và nếu quý vị có bực mình thì quý vị, nếu mà thương đã giúp nhiều, bực mình lại càng phải giúp nhiều hơn. Bởi vì nếu mà sửa sai cái gì thì nó lại còn lâu hơn cả xây dựng và kính thưa quý vị. Thôi thì Thế Ngữ nói như vậy, mong rằng quý vị cũng có một nụ cười thật là nhẹ nhàng và thật là khoan thứ trên đời này thưa quý vị. Lấy niềm vui đãi những người cho mình niềm vui là điều dễ, mà lấy niềm vui đãi lại với những người đã cho mình những điều bực mình thì quả là cái quý vậy thay. Tâm của nhà Phật có lẽ không có tâm gì cao hơn tâm đó, mà nước Việt Nam mình đã tự xưng là văn hiến đạo Phật uyên phong lắm cơ mà. Thành thử ra nếu như thế thì có gì mà có lỗi với quý vị, thì mong quý vị lại càng thương và lại càng chăm chút cho nhiều hơn và luôn sẽ cố gắng ạ. Bây giờ thì mình đi vào tiếp với cái đoạn mà Thúy Kiều phải đi bán mình. Tuần rồi thì cách đây 2 tuần trước ngày Quốc Khánh, Thế Ngữ có đọc một đoạn đó rồi. Thế Ngữ còn nhớ là đến cái lúc mà Kiều ở trong nhà đi ra, Thế Ngữ nhớ cái câu ngại ngùng giận gió e sương, nhìn hoa bóng thẹn trong gương mặt dày, là lúc đó Thúy Kiều đi ra cho Mã Giám Sinh nhìn. Cái câu mà nhìn hoa bóng thẹn trong gương mặt dày đối rất là đẹp. Chỗ này là những chỗ huyền diệu của Nguyễn Du. Nguyễn Du là người Thế Ngữ lập lại Thế Ngữ vô cùng tôn trọng tài làm thơ của ông, tài làm thơ và tài xếp chữ, và ông sử dụng tiếng Việt Nam thơ thật tuyệt vời. Nếu Thế Ngữ có một tí gì mà reservation về Nguyễn Du là về cái tài viết tiểu thuyết của ông, cũng như là về cái tài là một nhà triết học ở trong cái tác phẩm của mình. Ông có nhìn được vấn đề của xã hội và ông có thật sự đưa những hướng mới hay không? Những cái đó thì phải nói là Nguyễn Du vẫn còn thua các nhà văn thế giới. Ông không có, theo Thế Ngữ nhìn thấy, ông không có khả năng dựng tiểu thuyết một cách thật là hoàn chỉnh đầu tới đuôi, cũng không có thể trách ông nhiều được, vì thường thường người ta viết tiểu thuyết phải 5-7 bộ thì người ta bắt đầu mới giả tay. Cái bộ này Nguyễn Du viết rồi có một bộ, mà chữ Việt Nam ngày xưa nhiêu khê quá, in ấn cũng nhiêu khê, lưu truyền cũng nhiêu khê, lại không được tôn trọng là văn nôm. Cho nên vì vậy có nhiều lý do Nguyễn Du viết được một cuốn là hết đời. Quý vị đừng thấy vì Thế Ngữ bắt lỗi những cái điều mà Nguyễn Du làm về tiểu thuyết ra mà cho là Thế Ngữ xem thường. Thế Ngữ thừa biết rằng viết tiểu thuyết rất là khó, thành ra tội nghiệp cái văn hóa nước ta không có để tạo ra điều kiện được cho một cái nhà văn lớn đến như thế, một nhà thơ lớn như thế mà làm được 5-7 lần để có tay nghề già dặn hơn. Còn cái điều thứ nhì là về vấn đề mà đấu tranh để mà thay đổi những cái nét trong xã hội, thì quả thật là xã hội châu Á chúng ta cho tới bây giờ vẫn còn chưa cho phép nói thẳng và nghĩ thật là đến đầu đến đũa mọi vấn đề. Xã hội của chúng ta thích là trọng là dĩ hòa vi quý, thôi mọi chuyện bỏ qua đi, để cho nó hòa hoãn và để cho nó nói chuyện cười hê hê đi về nhà là được rồi. Cái đó thật ra cứ ngàn năm như thế thì nó không có tiến bộ được. Thế nào đó là cái nếp chung của dân tộc chứ không riêng gì của Nguyễn Du. Hai điều đó thì là ông phải nói là không có bề thua suốt. Nhưng mà về sử dụng ngôn ngữ và về cái tài và viết câu thơ thì thật ra mà nói trên đời mình, Nguyễn Du quả thật là một trong những kỳ nhân của thế giới. Cái câu mà ngừng hoặc nhìn hoa bóng thẹn trong gương mặt dày là câu tuyệt đẹp. Nhìn hoa thì Thúy Kiều cảm thấy cái bóng của mình soi vào trong đó như là thẹn, và trong gương thì nàng thấy cái mặt của nàng dày hẳn lên hàng mấy phân. Cái bóng thường là bóng soi trong gương lại đổi chẳng ra cái bóng ở giữa in ở dưới đất. Tiếng Việt Nam mình chữ bóng nó có 2 chữ quý vị ha, nó có một cái chữ là cái phản ảnh ở trong gương, cái đó thì nó gọi là cái reflection. Còn cái bóng thứ nhì là bóng mà mặt trời rọi, bóng bóng đen in mặt đất, gọi là shadow. Tiếng Việt Nam của mình dùng hai chữ bóng làm một, bóng trong gương cũng là bóng, mà bóng soi dưới đất cũng là bóng. Thật ra hai cái bóng ấy nó hoàn toàn khác nhau. Một cái là nó đầy đủ màu sắc như là mình, bởi vì phản chiếu trong gương, còn cái thứ nhì nó chỉ có màu đen không thôi, ánh nắng mặt trời nó phản chiếu. Chúng ta thời cổ còn có một khái niệm cực kỳ siêu hình là bóng trắng, tức là ban ngày thì mặt trời nó rọi xuống con người ta thì nó in ra bóng đen, mà ban đêm ma nó đi thì là một bóng mà tăng nó rọi xuống sẽ in theo con ma vô hình, nhưng mà nó sẽ thắp xuống đất một bóng màu trắng. Tức là người ta suy luận theo lẽ âm dương, tức là mặt trời chiếu xuống người sống thì ra bóng đen, và mặt trăng chiếu xuống người chết thì ra bóng trắng. Thật ra trong đêm như thế, có lẽ nhiều người Việt Nam nghĩ rằng bóng trắng là bóng những người chết mà mặc thân trắng, và cái thứ như vậy trong đêm lớp phấn tay đi vẫn còn mặc đồ màu trắng. Thế ngữ lại nghe trong các cụ cổ dùng bóng trắng, bóng ma nó vô hình quý vị. Thật ra khi người chết có tẫn liệt, có hiện thành ma nó tẫn xuống là vô hình. Cái vấn đề là cái bóng của nó dọi mặt đất, là bóng nó màu trắng rồi ánh trăng rồi dọi xuống. Đó là khái niệm hoàn toàn siêu hình, không có trong thực tiễn, nhưng mà là một ý đẹp và hay. Thật ra ở đây thì Nguyễn Du đã dùng cái chữ bóng nó trong gương, nó là tầm thường. Nếu mà nói là soi gương mà cái bóng của mình như thế nào thì nó là buồn chán. Nguyễn Du nó là soi gương mặt dày rồi, cái bóng ông đổi thì là cái bóng shadow, từ reflection ông đổi là bóng shadow, và ngừng hoa bóng thẹn là ngừng lại đứng bên hoa. Cái bóng của mình nó thấy thẹn cái hoa, vì hoa nó nở, nó không bị lệ thuộc vào đồng tiền, nó cũng không lệ thuộc vào cái người thưởng ngoạn ta nó. Hoa nó nở một cách hồn nhiên vô tư, còn vẻ đẹp của mình mang ra để buôn bán rồi còn đâu những vô tư hồn nhiên năm trước nữa. Cái chữ mà trong gương mặt dày là dễ hiểu, nó chữ ngừng hoa bóng thẹn là chữ ảo diệu vô cùng. Lấy một cái câu cực kỳ phức tạp và ảo diệu đối với một câu hết sức là suôn sẻ và bình thường, là một trong những cái nghề làm thơ. Cái phần đối của nó, người ta có thể đối nhiều kiểu, có thể đối hai cái cùng phức tạp như nhau ở mức độ ngang, hoặc là người ta có thể đối hai cái ở mức độ khác nhau. Ở đây Nguyễn Du làm được một cái điều rất là tuyệt vời, là bốn chữ đầu cực kỳ đúc suốt. Và phải nghĩ nhiều mới ra nghĩa. Bốn chữ sau thì là nghe là hiểu ngay, tức là ông đã viết là biết cái bốn chữ sau ông viết trước, bốn chữ trước ông viết sau thì đối lại rất là đẹp. Chúng ta đi tiếp quý vị nhá. Mối càng vén tóc bắt tay, nét buồn như khúc điệu gầy như mai, cũng là một câu tuyệt đẹp. Bà mối bà thấy kiều như vậy là thấy nàng là mặt mũi gọi là không có vui rồi, và đây là ra chào khách là mình là món hàng đem bán, mà nhìn thấy nàng mặt ủ mày trâu thì bà lo bán ế bán không được giá. Thế ra bà lại càng vén tóc bắt tay, thì bà lại càng vén tóc nàng lên, bà lại càng bắt tay nàng, tức là kéo nàng ra để mà cho khách nhìn đó. Cái chữ mà chữ càng của cái bà mà bán mối, cái bà Asian đó đây, là cái chữ rất là hay. Nghĩa là nàng càng như thế thì bà lại càng làm ngược lại để mà hy vọng là đỡ được cái tình thế ở đây. Và quả thật con người khi mà mang chính bản thân mình làm món hàng buôn bán thì sống cuộc đời rất là đáng buồn, kính thưa quý vị. Đánh đo cân sắc cân tài, ép cung tầm nguyệt thử bài quạt thơ. Thế Nguyễn nhớ là có liên ngang câu này rồi, thì quý vị cũng biết là rất là độc ác ra đó, mà bắt còn làm thơ, bắt đánh đàn cho người ta nghe, định giá trị mình như nào, như là con lô lệ bán ngoài chợ. Nhưng mà cái phần về phần đối rất đẹp, ép cung cầm nguyệt thử bài quạt thơ, chữ ép với chữ thử. Chữ ép rõ ràng là Thúy Kiều không muốn đàn một tí nào cả mà ép cho bằng được. Còn cái chữ mà thử bài quạt thơ, mình thấy là mình đàn, nàng đàn xong rồi, bây giờ bảo là bài thơ nó nhẹ hơn. Thôi đã lỡ tới đây rồi thì cố gắng cắn răng cắn cỏ mà làm cho nó xong việc. Cho nên thử một bài thơ thì nàng thử được, cái chữ thử nó nhẹ nhàng. Khi mà khách đề nghị là đánh đàn cho tôi nghe thử nhé, thì đúng là ép nàng chết đi sống lại mà làm. Còn nó khi làm xong cái đó là nàng thở phào nhẹ nhõm thôi, thì cái điều mà khổ khăn nhất nó qua rồi. Bây giờ đến bài thơ thì bây giờ thử tài nàng cũng làm được. Và cái chữ ép và chữ thử, Nguyễn Du đổi hai cái tốc độ, hai chữ đoạn hai cái mức độ mà nó áp chế cái chiều rất là hay. Mặt nồng một vẻ một ưa, bằng lòng thích khách mới tùy cơ dập dìu. Cái câu thơ này cũng là tuyệt đẹp. Mặt nồng một vẻ một ưa, tức là thấy nàng đẹp, mà không phải đẹp bình thường mà đẹp mặt nồng. Cái mặt ở đây là đẹp mặt mà cái nồng là cái nồng nàn, tức là cái chữ nồng nàn ở đây hàm ý là Thúy Kiều trong cái đẹp của nàng có cái chất để mà gợi cái cảm xúc vật dục với người đàn ông. Chứ là cái đẹp nó có nhiều nét đẹp, có những nét đẹp sang cả, có những nét đẹp thanh thoát, có những nét đẹp huyền bí, có những cái nét đẹp cu uẩn, có những cái nét đẹp phải nói là nó gợi dục trong lòng người. Thì cái chữ mà mặt nồng ở đây cho biết là nàng đẹp một cách lộng lẫy và lồ lộ mặt mà, đồng thời lại còn một cái nữa ghê gớm là cái chữ nồng. Nhìn nàng thì đàn ông họ nồng lên như uống rượu, họ bắt đầu ngất ngây choáng váng và muốn làm những điều mà khi họ làm tỏ hỗn với nàng. Người đàn bà có nét đẹp đó thì thường là thân rất là khổ khi sống trong thế giới của đàn ông. Ở đây chúng ta nhớ câu thầy Bói ngày xưa nói với Thúy Kiều là anh hoa phát tiết ra ngoài, có nghĩa là cái đẹp ở trong người ta không có giấu được mà nó lộ lộ ra ngoài, nó có cái chất mà gọi là nhìn vào cái hồng nhan nó chói lọi, nó làm cho con người ta say mê và nhất định chiếm đoạt cho bằng được. Cái con người mà có sắc đẹp đó trên gương mặt của mình, tức là trời sinh làm cái nghiệp chướng rất là to lớn và đầy tai vạ, vì nó gây ra cái dục ở nơi nhân gian. mặt nồng một vẻ một ưa, nghĩa là nhìn mỗi vẻ của nàng lại càng nhìn thì lại càng ưa hơn. Cái chữ một một ở đây là cái chữ cổ, bây giờ chúng ta vẫn còn nói những cái như thế, là mỗi ngày mà một một tệ đi, mỗi ngày một 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 tốt lên, mỗi tháng một đẹp ra, mỗi năm lại 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 một hay hẳn lên. Những cái như thế thì ở Nguyễn Du là một vẻ một ưa, là mỗi vẻ của nàng nhìn càng ưa, nhìn chữ ưa đẹp, có việc chữ ưa tiếng Việt Nam. Bây giờ cái người mà ngoài đời mà nhất là ở trong miền Nam dùng chữ ưa thì dùng với nghĩa là ưa thích, ưa ghét, là biến dạng của chữ yêu. Nhưng thật ra chữ ưa cổ là hai cái nó ăn ý với lại nhau, cá nước duyên ưa là con cá với nước, hai cái nó ăn, nó hòa quyện, nó bắt vào nhau rất 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 là ưa, rất là ăn ý. Cái chữ ưa này rất là đẹp quý vị. Mặt nồng một vẻ một ưa, bằng lòng khách mới tùy cơ dập diều. Và chữ dập diều cũng rất hay, dập diều tài tử giai nhân. Ở đây có người yên tình dập diều, thế nhưng nghĩ là không đúng là dập diều. Dập diều là dập dập mà dê á tê dấu nặng, tức là cái tiếng sáo nó vi vu vi vút ở trên tiền núi, ở trên ở ngoài thiên nhiên. Cái sự vi vút đó là cái tiếng sáo dìu dập hay là dập dìu. Còn cái người mà gặp nhau rồi lạng qua lạng lại tán tỉnh, nàng liếc chàng, chàng liếc nàng, rồi nàng làm bộ không biết, rồi nàng vừa bỏ đi. Như một thời Việt Nam có một cái bài hát cực kỳ dở mà sao có thời chẳng biết lên, ai cũng lộng lộng hát, là cái bài mà nhớ khi xưa là quen con đường kẻ trước người sau gì đó, nàng giả vờ vô tình gái đoan tinh dễ đâu mà làm quen. Một cái bài nó vô duyên thiện cận, nhưng mà nó có chi tiết đó thì là chúng ta biết cái kiểu mà nàng giả vờ vô tình gái đoan tinh dễ đâu mà làm quen, làm ra vẻ khách gì rằng để cho chàng phải năng nghĩ chơi cho bỏ ghét. Cái trò đó là cái trò dập dìu. Thế là hai cái người mà buôn bán đã bắt đầu đi ra với nhau, tán qua tán lại, tán hưu tán vượng, rồi là nói tìm cách để mà trả giá bên một bên thì thách, bên thì trả, cho nó gọi là dập dìu. Dùng chữ dập dìu từ học rất hay. Dập dìu giống như là con gà trống đi ve con gà mái, giống như con trai con gái ra ngoài đường chúng nó lạc với nhau. Và hai cái người buôn bán này quả thật là Nguyễn Du đã nhìn ra được cái dạng là nửa bà mối, với lại Mã Giáng Sinh là một cái trò dập dìu là giữa hai người rất là ghê gớm. Để Thiên Ngữ đọc xong rồi, Thiên Ngữ nói quý vị nghe về cái sự ở đây, chúng ta có thể có một phút hài hước trước khi đi tới những vấn đề nó đau khổ hơn nhiều, đó là cái màn thách giá và tả giá của xã hội Việt Nam chúng ta. Ở đây Thiên Ngữ chú thích trước là cái này nó vô cùng tồi tệ và nó vô cùng khủng khiếp, là vì cái món vật mà hai người mặc cả cò kè bớt bột thêm hai ở đây là một mạng người, một con người có buồn vui, có sự tự chủ và có sự tự trọng bị trà đạp cách tàn nhẫn khi bị người ta xem là như con gà, một con lợn hay là thanh nắm nằm là nó cành hoa mang về để cắm trong bình mà bán ngoài chợ, có người phải mua về và trả giá. Cái sự thách giá của bà mối và cái sự trả giá của Mã Giáng Sinh, cả hai cái đều làm nhục kiểu cách khủng khiếp. Và bây giờ xã hội của chúng ta đã có quan điểm mà tự do của phương Tây mang đến rồi, và nhất là quan điểm là mỗi con người là một cái gì đó đáng được trọng, bởi vì sinh ra làm người là phải được trọng vọng ngay tại chỗ. Cái tư thế làm người không thôi, chưa cần có chức tước danh vị gì cả, không cần là ông bác sĩ nọ hay là bà luật sư kia, chỉ đẻ ra là một con người không thôi là phải cho người ta một sự tôn trọng tối thiểu. Cái đó chúng ta đã nhập tâm rồi thì là cái sự nhục này nó càng đến như thế nào nữa. Còn ngày xưa ở trong thuyết triều là một cái xã hội mà người ta trà đạp nhân phẩm một cách tuyệt đối, gần như lúc nào của nào gặp ở trong xã hội thì chúng ta cổ truyền cũng nói những câu là mày là ai, mày là đứa nào, mày là cái thá gì, mày có ra cái gì đâu, đâu có cần dân có mày trên đời này, không mọi thì chợ cũng đông mà, mày chỉ là một cái cá thể nhỏ bé, mày chỉ là một cái con kiến vô cùng vô nghĩa trước cái tổ kiến khổng lồ vĩ đại là gia tộc nhà mình hay là đất nước mình hay cái gì đó. Con người ta luôn luôn mang cái chung tập thể vĩ đại ghê gớm kia ra. Cái chữ tập thể là chữ của Việt cộng hay dùng, chúng ta cực kỳ ghét, nhưng mà lối sống cổ truyền của chúng ta lúc nào cũng đưa cái đại thể lớn, đại gia đình, hay là phải hy sinh mày đi vì đại gia đình, hay sinh mày đi vì đất nước, vì cái đó thật ra ở mức độ nào quá lớn như thế. Và nếu nó bắt buộc nó trà đạp hạnh phúc của cá nhân một cách ghê gớm quá thì cái chữ mà đại gia đình với lại khối của mình, cái đó có khác gì với chữ tập thể của Việt cộng đâu quý vị. Hai cái tại sao chúng ta chỉ vì đổi chữ mà chúng ta ghét cái chữ tập thể của bọn cộng sản đến như thế, mà chúng ta lại tự làm mù mắt chính mình. Mình không nhìn thấy là khi mà nói là đại gia đình hay là đại cộng đồng hay là đại quốc gia, những cái đó cũng chỉ là những tập thể chứ là gì đâu. Thì chúng ta phải hiểu rằng tập thể nó có cái phần phải được tôn trọng của nó. Dĩ nhiên chúng ta yêu đại gia đình, dĩ nhiên chúng ta phải làm mọi thứ cho đại gia đình được vững mạnh, dĩ nhiên chúng ta phải làm mọi thứ cho đất nước được vững mạnh, nhưng mà nó còn có hạnh phúc cá nhân của từng một con người, cũng không thể nào đòi người ta phải sức càng gãy gọc mà là què cả tay chân mà cụt cả một đời. Những người dĩ nhiên xung phong nhưng mà tự nguyện tự giác hoàn toàn và không bị ép buộc, đó là cái điều quý, đó là cái lẽ sống riêng của họ. Họ có những người chọn được điều đó thì để cho họ chọn, còn những người khác nếu họ không chọn được thì đừng mắng mỏ họ, đừng bắt buộc họ là phải biết hy sinh cho đại khối chứ, phải biết hy sinh tập thể. Quý vị không hề có trách nhiệm gì của ai phải hy sinh cho đại thể. hy sinh cho đại thể phải là một sự tự nguyện và tự giác hoàn toàn của cá nhân đó, dựa trên họ không bị sự áp bức hoặc nhiếc móc hoặc chửi bới hoặc thậm chí khuyến khích của người chung. Tất cả những cái trò khen thưởng là từ hy sinh là tốt lắm đấy, hy sinh giỏi quá đi, hy sinh thế này là sẽ phong biệt nhá, cái đó thật ra cũng chỉ là một cái khen để dụ người ta, làm cho người ta chuyển ý. Còn cái mà mắng mỏ người ta sống như mà xấu thế, mày có biết mày sống tồi lắm không, mày không hy sinh cho ai cả, cái đó cũng là một thủ đoạn để giật dây người khác. Chúng ta không nên giật dây người khác để làm cho cái sự lựa chọn của họ không do chính lòng họ phát ra. Chúng ta chỉ nên ở mức độ nào đó ở cuộc đời bây giờ, chúng ta chỉ để cho mỗi cá nhân được tự chọn. Mình hỏi một cái đơn giản là việc đến như thế này, ta cần điều này, nhà ngươi có làm không? Nhà ngươi làm tốt, nhà ngươi không làm không sao cả. Không phải không bao giờ khuyến khích nhà ngươi tốt là khen lấy khen để, mà là vì làm với mình, mà là mà không với mình là bắt đầu nhiếc móc nọ kia. Thật thật thưa quý vị, chúng ta phải nhớ một điều rất đúng, là trên đời này không có ai sinh ra với nhiệm vụ làm vừa lòng ai khác. Thật ra cả đứa con nó sinh ra, nó cũng không phải sinh ra để có nhiệm vụ làm vừa lòng bố mẹ. Cái điều đó không đúng, không hề có trách nhiệm thiêng liêng của đứa con sinh ra để làm vừa lòng bố mẹ đã đẻ ra nó. Đứa con sinh ra là bố mẹ tạo được cuộc sống, đó là cái duyên phận đến với nhau. Đứa con nó chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là nó làm cái gì để cho nó sống được hạnh phúc, chấm hết. Nếu mà hạnh phúc và phần nó xong rồi, nó biết thương và lo cha mẹ, tốt thêm. Nếu nó còn thậm chí làm vừa lòng cha mẹ nó càng tốt hơn, nhưng phải để cho nó chọn, không thể bắt buộc nó, không thể dí tán nó vào trong gương mà nhắc nhở nó tối ngày là mày chưa làm vừa lòng cha mẹ đấy, nhớ chưa. Những cái đó là những điều không đúng thưa quý vị. Sống như thế người ta không để cho nhau được tự do, phải để cho nó tự do. Nếu vì cái sự tự do mà nó chọn là một người tồi và ích kỷ, thật ra cũng là quyền của nó, để cho nó tồi và ích kỷ, mặc nó sao cũng được cả. Vì nhìn vũ trụ bao la kia, nó còn có những con rắn, những con chuột, những con vật ghê tởm, những con vật bệnh hoạn, những con vật ghẻ chóc, những con vật rùng rợn. Ai tạo ra? Thượng đế cũng tạo ra chứ ai? Tạo hóa tạo ra chứ ai? Thật ra mà nói là ngài có cái công làm ra tất cả mọi thứ. Chúng ta không có cách nào mà bảo rằng đời là chỉ phải có cái này mà không được có cái kia, mấy con như vậy không được quyền tồn tại. Quý vị ơi, chính thực đấy làm ra tất cả mọi thứ. Con rắn hôi hám, nhơ bẩn, nhấp nhú mà chúng ta biết không gớm tay. Nếu chúng ta tin rằng có trời, ai nặng ra con rắn? Ông trời nặng chứ ai? Ông trời nặng được con rắn thì mày sống được với con rắn. Mày có nhiệm vụ chấp nhận con rắn và sống với nó. Tuy nhiên nó vào nhà mày, nó bỏ thức ăn của mày, mày được quyền giết nó. Nhưng ngoài ra mày không thể giết nó diệt chủng được. Vẫn là quyền sống của nó, dưới ánh mặt trời nó có chỗ đứng của nó. Chẳng biết trời sinh ra để làm cái sống gì. Đó là cái sự dân chủ đa nguyên của quý vị. Trong cuộc đời của mình ghét đến xúc đất đổ đi, ai đi chăng nữa. Nhưng mà thật ra họ có quyền sống, họ có quyền nghĩ, họ có quyền sống kiểu họ. Họ có sống nhấp nhú như loài rắn cũng là quyền của họ. Mặc họ bao giờ mà họ bò đến đĩa thức ăn của mình, họ bò trong nhà mình, trong khuôn viên của nhà mình dĩ nhiên có quyền đập họ chết hoặc là mời họ ra ngoài. Nhưng mà nếu mà họ nhởn nhơ ở cái ống cống ngoài đầu đường nơi kia, đó thật sự là quyền tự do của họ. Ống cống là nơi khó ưa, những kẻ quen quẩn với ống cống là những kẻ cực kỳ hôi hám, nhưng mà thật ra vẫn là quyền tự do của họ. Họ thích hôi hám phải để cho họ hôi hám, họ thích ở ống cống phải để cho họ ở ống cống. Và nên nhớ rằng ông trời tạo ra họ. Nếu chúng ta dựa vào thuyết của tôn giáo mà cho là có ông trời nặng ra loài người, hay ông gì đó gọi tên gì đó tùy ý tất cả mọi người, thì vẫn là quyền sống của họ. Cái đó gọi là tôn trọng tự do, cái đó gọi là dân chủ đa nguyên. Mà cái đó thì nữ e rằng cộng đồng người Việt Nam của chúng ta thật ra mà nói niệm thần chú dân chủ đa nguyên, nhưng chưa thật sự nghĩ ra điều đó. Chúng ta vẫn cho rằng có một thứ chính nghĩa cho phép chúng ta tiêu diệt bên những phía đối lập với mình về suy nghĩ. Thật ra mà nói đó là một bạo lực. Chúng ta thật ra mà nói chúng ta chống bạo lực, chống bạo lực của những kẻ mình biết không được đem bạo lực tới áp dụng chính mình, nhưng trong cấm cả chính mình không được đem bạo lực ra với họ. Mà bạo lực đó có thể bạo lực tiêu hoa, có những bạo lực là bắt người ta phải đổi ý bằng cách là đánh đập và dùng võ trang võ lực, hay là bỏ tù hoặc là đi cải tạo là một thứ bạo lực. Nhưng mà là những lời nhiếc móc và mỉ bạc và làm cho người ta phải nhục nhã để mà bắt người ta đổi ý theo mình. Những trò đó thật ra cũng là những trò thô bạo. Nó không thô bạo bằng tay chân mà nó thô bạo bằng lời nói. Đó là một thứ verbal assault. Và trong cuộc sống của chúng ta, ở những người Việt Nam tự do thì nữ còn thấy những tàn tích của vấn đề này khá nhiều. Có những người hở một tí là hất hàm, nhức móc hoặc bì bạc người khác để làm cho người khác, mày đã biết nhục chưa, mày sống tồi, mày biết chưa, tao cần cho cái mặt của mày, cái bản mặt của mày, tao cần cho mày biết rằng mày như thế nọ, mày như thế kia. Cái sống hất hàm với người khác như thế mà bảo tao có làm gì mày đâu, tao nói và vài câu, nghe được thì được, không nghe được thì thôi, sống được thì được, không sống được thì thôi. Đó ở trong cái khái niệm người Mỹ họ gọi là một loại verbal assault, là tấn công người khác bằng lời. Thành ra ở chỗ đó thì chúng ta vẫn còn tự cho phép mình axo nhau bằng lời nói, axo là những điều đó làm cho mất sự tự do tư tưởng. Thế ngữ xin nhập lại nên là cái vấn đề thế ngữ làm, thế ngữ có những chia khen và những nhiệt huyết của mình, nhưng mà thế ngữ nói những chuyện thật ra là những chuyện chung. Thế ngữ đem những đề tài chung, những vấn đề chung và sự nhiệt huyết của mình nói đến đâu là nói đến đó. Thế ngữ thật sự là lúc nào cũng trao đổi ý kiến của mình, và thế ngữ không định nói rằng phải là ý kiến của thế ngữ thì mới đúng hoàn toàn, mà chỉ là một góc độ nhìn của vấn đề. Thế là chúng ta vẫn đọc bất đồng ý kiến với nhau, nhưng mà chúng ta vẫn có thể giữ được cái sự dân chủ đa nguyên đó, chúng ta chấp nhận có những người nghĩ khác mình, đó là cái điều quan trọng nhất. Ở đây thì từ cái điều mà dập dìu và là trả giá giữa Mã Giám Sinh và bà mối, từ từ nó sẽ ra vấn đề giá trị con người. Thế ngữ lặp lại, thế ngữ tin rằng trong xã hội cổ truyền của chúng ta, nhân phẩm cá nhân bị chà đạp một cách có hệ thống và cố ý. Thật ra xã hội cổ của chúng ta không trọng con người, không trọng nhân văn. Chúng ta trọng cái cổ kiến, chúng ta không trọng con kiến. Chúng ta trọng cái tập thể, cái quần đoàn, cái bầy lũ. Chúng ta không tôn trọng cá nhân đơn lẻ, chúng ta kỳ bạc cá nhân đơn lẻ. Chúng ta bêu rếu cá nhân đơn lẻ. Chúng ta khinh miệt cá nhân đơn lẻ. Chúng ta nhạo báng cá nhân đơn lẻ. Chúng ta cười miệt thị, giết móc cá nhân đơn lẻ. Chúng ta vô hiệu hóa cá nhân đơn lẻ. Chúng ta chống cá nhân đơn lẻ. Chúng ta chê bai dè biểu, tách móc đủ mọi thủ đoạn về bộ axon những người cá nhân đơn lẻ. Và điều đó thưa quý vị, thật ra tương nguyên tắc không đúng. Những người có thể hoàn toàn sai và sống cực kỳ tồi và sống cực kỳ xấu, nhưng mà khi họ không hại ai mà họ chỉ có mưu lợi chính họ không thôi, không đủ lý do để chúng ta vượt bộ axon người khác đến như vậy. Họ ích kỷ, mặc họ, quyền của họ. Họ sống tồi, mặc họ, quyền của họ. Cái chỗ đó là cái chỗ làm cho chúng ta bị mất nhiều cái vấn đề trong thiền tâm, trong cuộc sống quý vị. Mà ở đây từ từ càng ngày cái bản thắng chúng ta đọc vào trong tự kiểu những cái thực tế nữa cho rằng độc tố, nếu mà chúng ta thật sự chấp nhận cái suy nghĩ của con người hiện đại khắp thế giới theo cái một số quy phạm mà nó từ phương Tây đưa tới, thì chúng ta phải hiểu rằng cái Đông Á cổ của mình, cái đó cần phải đổi. Cái đó cần phải đổi rất là sâu xa thì con người ta mới có thể sống được với nhau, không được nhân danh chính nghĩa theo cái kiểu của mình để bộ asshole người khác, chứ đừng nói đến cái chuyện là physical asshole. Chúng ta dĩ nhiên chống bạo lực của bất cứ ai đem bạo lực áp đặt lên chúng ta, và chúng ta cũng nhất định phải tự bắt mình không được dùng bạo lực, dù chỉ là bạo lực bằng lời hoặc là bạo lực cứ xỉa xói nhức móc để làm cho người khác bị nhục nhã hay phải đổi ý. Nói chung là những điều đó, những điều không nên làm. Và cái sự trả giá mọi người ở đây thì ngữ cho rằng nó đi từ một chỗ là tuy là có đau khổ, kiều có đau khổ, nhưng người ta vẫn làm được. Một con người hiện đại sẽ không bao giờ làm được điều này. Một con người hiện đại trong xã hội dân chủ đa nguyên và với cái mới không bao giờ chấp nhận bán được thân mình đi, không bao giờ làm chấp cái nghề làm nghề bán người, và không bao giờ chà đạp nhân phẩm của người khác, không thể nào làm được ở điều đó. Thế ngữ nói thì cũng cố xét lại mình, thế ngữ tin rằng thế ngữ đã có thể nói những điều làm trái tai quý vị, thế ngữ đã có thể nói những điều làm quý vị bực mình, thế ngữ có thể đã đặt những câu hỏi về chữ hiếu, đặt những câu hỏi về cái gọi là tuyệt vời của chúng ta làm quý vị rất là bực bội. Nhưng thế ngữ nghĩ rằng thế ngữ chưa bao giờ chà đạp nhân phẩm của bất cứ một ai, ngoại trừ bọn cái bọn mà tập đoàn mà ở Hà Nội và ở Bắc Kinh là những cái lũ vô nhân và hồ đồ, và nó gây tội ác với cả hai dân tộc. Cái lũ đó thì mình đành phải dùng và bộ asshole khi mình có thể, thế ngữ không thể nén được. Chắc có lẽ trong tương lai với chính cái lượng tuyết của mình, thế ngữ cũng rất là phải tìm cách nào nói về họ một cách rất là trung lập và khoan hòa, để mà xem được cái góc độ như thế nào là cái điều có lẽ mình phải xét lại. Ngoại trừ hai cái tập đoàn thống trị của Bắc Kinh và của Hà Nội, tiếng ngữ chưa bao giờ nói những lời xúc phạm và chà đạp nhân phẩm của bất cứ một ai. Những lời khen chê của Nguyễn Du, nếu quý vị nghe kỹ ra, tiếng ngữ không cho rằng tiếng ngữ chà đạp hoặc là làm gì về nhân phẩm và làm người của Nguyễn Du. Trong khi đó thì trong cộng đồng của chúng ta điều vẫn còn xảy ra nhiều. Tới chuyện mà bán kiều, cái màn mà tả bán kiều này, đằng sau nếu chúng ta không nhận ra được cái chân tướng của vấn đề chà đạp nhân phẩm của loài người thì chúng ta không thể nào hiểu được cái thâm sâu ở đó. Thế ngữ đành phải làm một đoạn chú thích rất dài vừa rồi, để chúng ta phải đứng trước gương mà nhìn thẳng vào sự thật rằng xã hội Việt Nam chúng ta cổ truyền, không riêng xã hội Việt Nam mà chúng ta bị nhiễm phải cái thói đó của xã hội Đông Á, tức là từ cái lũ Trung Quốc nó sang, nó bày điều đặt điều, nó dạy chúng ta làm những điều hết sức là phi nhân. Trong trường hợp này chúng ta đã không thật sự có một sự tôn trọng nhân phẩm của cá nhân và đặt cái hạnh phúc của người cá nhân có một chỗ đứng nào hết. Hạnh phúc cá nhân và nhân phẩm cá nhân bị sổ tuẹt hoàn toàn. Thế ngữ lặp lại, dĩ nhiên là nó có những khi hạnh phúc của tổ chức và cái sự tồn tại của bầy đoàn phải được là ưu tiên trên cá nhân, nhưng mà nó phải có lúc này, phải có lúc kia, phải có tùy lúc tùy nơi, không phải lúc nào hạnh phúc cá nhân cũng bị gạt sắt một cái vỏ thùng rác để lo cho cái quyền lợi của tập đoàn nói chung. Đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng làm cái là một cái điểm mấu chốt hết sức là quan trọng mà cộng đồng chúng ta nên consider, chúng ta nên ngồi xuống và nghiệm lại xem liệu có nên đổi cho người phương Tây không. Và tôi có thể nói rằng thật sự ra chúng ta dĩ nhiên có quyền không đổi, chúng ta có quyền cho là người phương Tây sai, không cần đổi như thế, tôi cứ chà đạp nhân phẩm như cổ truyền, hoặc là nhưng mà đừng dối lòng với chính mình, đừng có chà đạp nhân phẩm, nhất là coi hạnh phúc cá nhân quẳng vào sọt rác, nhất là của con cái mình, mà trong khi đó vẫn quay lại dối lòng rằng mình đang rất là tiến bộ, đang cũng dân chủ lắm đây, đang cũng đa nguyên lắm đây, đang cũng từng đi đấu tranh nọ kia rồi, tôi dân chủ lắm chứ, tôi đa nguyên siêu dân chủ lắm, nhưng mà con tôi ở nhà cãi lời tôi không được, thì khi đó tôi mới cho rằng dối lòng là một hiện tượng rất là sai trái. Như nhà Phật nói là nhà ngươi có thể vì một người võ sĩ đạo tốt cơm giết người được, nhưng đừng dối lòng mình. Giết người thì phải biết rằng mình đang giết người, mình độc tài, biết rằng mình đang độc tài, đừng có dối lòng rằng không, tôi cũng đâu có độc tài đâu, mà làm những người độc tài, cái điều đó không nên. Thế mới cho rằng chúng ta vẫn còn sống rất là độc tài, chuyên chế trong cái cách sống của chúng ta hàng ngày, trong đối xử với lại nhau, mà chúng ta lại cứ tự dối lòng rằng mình đang rất là dân chủ đa nguyên. Cái vấn đề dân chủ đa nguyên cho dân tộc mình nó nằm kẹp đó, không phải là chỉ vì bọn Hà Nội, cái phần cộng sản đó mà Mác Lê đó nó làm cho chúng ta bị kẹp đâu, mà cả trong đầu óc của người Việt cổ truyền nó có một cái mảng là thích những người chuyên chế, thích những người độc tài, thích thần phục những người đó, hoặc là thích làm những người đó. Việt Nam của mình là có những người thích tộc độc tài, thích chuyên chế người khác, và có những người nể, kính trọng, yêu sợ và trọng vọng những người độc tài và chuyên chế. Cái chỗ đó là cái chỗ mà cần phải đấu tranh tuyệt đối. Cái đó mà không gỡ đi được thì kẹp Mác Lê đi rồi, lật đổ cộng sản Hà Nội rồi, giết hết bọn chốt đu ở Bắc Kinh rồi, Lý Phỏng có làm được những điều đó mà cái đầu mình không cởi được. Cái máu thích độc tài chuyên chế đã từ trong nhà ra, và trọng vọng và nề sợ và kính bái thờ phục những người chuyên chế, thì chúng ta không gỡ được cái vấn đề dân tộc Việt Nam. Chúng ta không thể nào ngồi đây mà nói rằng tôi đã tiến bộ rồi mà vẫn còn giữ cái đó trong đầu được. Thật ra thế giới lập lại có quyền không tiến bộ, người ta có quyền tự do, không thích tiến bộ, tôi vẫn cứ trung cổ, tôi vẫn cứ độc tài, tôi vẫn cứ bắt con tôi nghe lời tôi tuyệt đối, tôi vẫn cứ đẻ ra con là bắt nó phải làm vừa lòng tôi, không có thì là tôi nói vào mặt nó, thà không đẻ ra mày còn hơn. Tôi vẫn có quyền tự do, đúng, quý vị có quyền tự do là thật sự, quý vị chọn như thế, nhưng mà chọn thế mình đang làm gì, mình đang chọn gì, chọn là người độc tài thì đừng đi ủng hộ dân chủ, đừng có ra đấu tranh đòi tự do cho cái gì khác cả. Ở nhà mình đã độc tài với con thì đừng bao giờ đi ra ngoài đường đấu tranh đòi dân chủ tự do cho bất cứ một dân tộc nào hay cho một con người nào, sống nó phải nhất quán đầu cho đùi. Có quyền tự do độc tài thì đừng bao giờ đi ra đường và bảo rằng tôi cũng là người ủng hộ dân chủ và tự do, điều đó không xảy ra được, nó không tồn tại. Chúng ta đừng dối lòng, làm gì làm, ra đường nào ra đường ấy, nếu phải tuốt gươm khai sát giới thì hãy tuốt gươm khai sát giới, đừng dối lòng mình. Nếu thích độc tài chuyên chế xin hãy độc tài chuyên chế, đừng dối lòng mình. Nếu thật sự yêu dân chủ tự do thì phải yêu dân chủ tự do, đừng dối lòng mình. Cái sự thế ngữ cảm hứng chúng ta dối lòng nhiều, thật ra dùng cái chuyện kiểu là cái biện minh một biện pháp, và thế ngữ muốn tấn công vào những cái pháo đài đó. Theo cách nhìn của thế ngữ, chúng ta thật sự yêu độc tài chuyên chế. Rồi bây giờ như thế thì tôi nghĩ là Thế Ngữ đã làm rõ được cái góc độ nhìn của mình, không phải là góc độ nhìn đúng duy nhất, nhưng mà nó là cái đối với Thế Ngữ đang đúng. Và Thế Ngữ xin mạn phép được dùng cái giờ dành riêng cho mình để tuyên truyền những điều mình tin. Tuy nhiên Thế Ngữ có quyền trong cái giờ đã dành riêng cho Thế Ngữ làm những điều tuyên truyền cho ý kiến của Thế Ngữ, miễn rằng Thế Ngữ có nói thưa quý vị đây là ý kiến của Thế Ngữ, thế ý kiến này quý vị không nhất thiết phải theo, ý kiến này quý vị không cần phải đồng ý với, nhưng mà giờ của Thế Ngữ được quyền nói thật lòng hết những điều trong đáy lòng suy nghĩ của mình, mà không phải lo quá nhiều về cái vấn đề buồn vui của nhau, vì thật và thẳng thắn vẫn là cái điều tốt nhất. Thế Ngữ nghĩ rằng Thế Ngữ đang rất thẳng thắn và đang rất là thực lòng, và cũng đang cố sức hết sức là bình tĩnh, khoan hòa và tôn trọng, vẫn không dám cho rằng mình là độc nhất đúng, nhưng mà cái điều mình cảm thấy đúng quá, mình cần phải dùng sức thuyết phục của nhiệt huyết, của tâm tư, của nguyện vọng của mình để nói với quý vị. Thế Ngữ nghĩ rằng như thế là thiền tâm có mức độ đạt hơn ngày xưa, và mong rằng người nghe cũng có mức độ tiến bộ thiền tâm hơn, như người nói đang rất cố gắng tiến bộ đến cõi thiền tâm xa vời vợi, mà cả một đời người chúng ta dù không đến vẫn phải nhìn về hướng đó để đi mỗi bước đường trong cuộc đời. Chúng ta phải đọc những điều đó. Thế Ngữ cho rằng nhìn Tuyệt Kiều mà cứ đọc đi đọc lại những cái lời khen ngợi văn chương bình thường cũ, nó không đủ, để thuyết phục các em, con em chúng ta. Con em chúng ta sẽ không đọc truyện thấy hay nếu mà chi tiết tiểu thuyết còn thở. Nếu mà cái vấn đề vũ trụ quan, nhân sinh quan và cách nhìn người và cách đánh giá từng hành động của nhau nó vẫn không khớp với điều các em đang sống và đang tin và đang sống trong xã hội này, hít thở bầu không khí này, thì chúng ta không thể nào đưa truyện chiều đến được với các em, chính con em của chúng ta ở thế hệ tới. Đừng nói gì là người nước ngoài. Chúng ta có nhiệm vụ đưa Nguyễn Du đến với, và điều đầu tiên là chúng ta phải hiểu được toàn bộ cái góc độ nhân văn mà cách nhìn đời, cách nhìn người từ đó mà ra. Vì vậy mà điều quan trọng, rất là quan trọng, quý vị. Bây giờ mình vào cái màn, đây là dập dìu đây, hai con người kinh tởm đi làm cái chuyện là trả giá và thách giá nhau về một mạng sống một con người. Rằng mua ngọc đến Lam Kiều, chính nghi xin dạy bao nhiêu cho tường. Đây là lời của Mã Giám Sinh, lời của kẻ đàng điếm, rằng tôi mua ngọc, tôi muốn mua ngọc, thành ra tôi đã lần dò tìm đến cái đất Lam Kiều rồi. Bây giờ thì xính nghi, tức là tiền để mà cưới về và làm vợ bé đó. Tiền xính nghi, xính lễ đó quý vị. Xính là chữ xính lễ, còn nghi là nghi thức đó. Thì xin bà mối cho biết là, xin dạy cho tôi biết rằng phải trả tiền bao nhiêu thì mới xứng. Tức là hỏi cô này giá bao nhiêu. Nói lịch sự, nói thì đẹp. Ở đây Thế Ngữ chú lại một điều rất là đặc biệt quan trọng là Thế Ngữ đã từng chú thích về cái điểm là Bùi Hàng gặp nàng Vân Anh ở cái Lam Kiều. Trong cái câu thơ cực kỳ thô lỗ và chát chúa của Kim Trọng, mà từ xưa nên mọi người đều đồng ý là một câu thơ không biết vì sao mà Nguyễn Du thấp thố để cho Kim Trọng thốt là một cái lời sàm sỡ và vô duyên như vậy, là câu mà chảy xương chưa nện cầu lan, sợ lần thân quá ra sàm sỡ chăng. Và tôi đã từng nói thẳng là hình tượng một người con trai đang muốn đề nghị con gái để cho mình làm tình, mà dùng cái chữ là cái chày mà nó có dính vật xương mà nó chưa có nện vào trong cái cầu lam, tức là thì là sợ là hai đứa mình ngồi gần bên nhau quá một tí nữa lỡ anh làm bậy thì có sao không em. Cái chữ mà sợ lầm khân quá ra sàm sỡ chăng của Kim Trọng rõ ràng là như vậy. Ở đây Thế Ngữ lại càng cho quý vị thấy rằng Nguyễn Du trong những diễn tả của Mã Giám Sinh dùng chung một điểm này, và cách nói của Mã Giám Sinh chính ta còn lịch sự và nhẹ nhàng theo Kim Trọng, cho thấy Thế Ngữ rất ghét Kim Trọng. Thế Ngữ một lần nữa chứng minh qua cái sự dùng chữ Nguyễn Du, Thế Ngữ cho rằng Nguyễn Du đánh giá Kim Trọng không cao gì lắm đâu. Hình như Nguyễn Du có thấy Kim Trọng là giống mình một số điểm nào đó, là thư sinh con nhà giàu học giỏi đẹp trai gì đó vân vân, và đi cô gái thì gái cũng khoái khoái. Nhưng mà những cái khác cho thấy Nguyễn Du không ưa Kim Trọng và phê phán. Nguyễn Du không ưa những kẻ mà Thế Ngữ càng đọc về sau với Hồ Tôn Hiến, mình sẽ thấy Nguyễn Du rõ ràng là một nhà thơ có mức độ độc lập của mình, là một nghệ sĩ không thích những cái thằng đậu cao rồi đi ra là làm ông này ông nọ trong xã hội, là mũ cao áo dài thịnh thịnh sạng sạng và ra tính tình vô cùng ích kỷ vô đoan. Cái câu mà Kim Trọng đề nghị Thúy Kiều cho sờ một tí, Thế Ngữ có ủng hộ cái chuyện mà ngây thơ giữa hai đứa trẻ, Thế Ngữ có ghét cái phong kiến đạo đức vô lý mà bắt kích tinh, Thế Ngữ cực kỳ căm ghét cái thói mà bắt Kiều giảng vô an cho Kim Trọng một cái màn đó. Nhưng mà cái người con trai đòi người con gái cho sờ một tí, Thế Ngữ có ủng hộ. Đó là một cái sự tình yêu một cách hết sức là bình thường và khỏe mạnh nữa là khác. Nhất là đã có thuốc ngừa thai thì không có lý do gì mà lại mang những cái luân lý cổ truyền ra làm nhặng tai nhau. Nhưng ngược lại cái tính cách người con trai phải đáng tôn trọng, nó phải là một người có hùng khí, có một chút anh hùng để làm cho người con gái chịu mà gọi là kính phục mình để mà dâng hiến một cái gì đó. Thì tính cách Kim Trọng là một cái thằng vừa ích kỷ, vừa nhỏ nhen, vừa nhõng nhẽo, vừa bạch diện thư sinh, mà lại vừa mít ướt, mà lại vừa đầu voi đuôi chuột, rất là khó ưa. Thì cái câu mà chảy xương chưa nện cầu lam, cái chữ nện là cái động từ là cái chảy mà dáng côn cốt trước từ cái cầu lam, là câu mà chính Thế Ngữ nhớ trong sách Văn Hạc Lê Văn Hòe đã từng than, đó là ý của các cụ đó, và đã từng than là câu này sao thô quá, ghê quá. Thì cái sự thô lỗ và ghê gớm của Kim Trọng lộ được, nó cho thấy là Nguyễn Du coi Kim Trọng ở trong điều đó không hơn gì thằng Mã Giám Sinh ở đây. Và cái câu mà mua sọc đến Lam Kiều, xính nghi xin dạy bao nhiêu cho tường, nó kinh tởm, đó là cái giọng lưỡi đẩy đưa của một thằng vờ Việt làm ra cái vẻ lịch sự nho nhã, nói chuyện là đối xử nhẹ nhàng mà có tư cách, có văn hóa trong cái chuyện mua bán một con người, đã là dùng cái chữ xính nghi là xính lễ để hỏi cưới, để mà làm đẹp đẽ huyền thoại long lanh cho cái sự thật tàn nhẫn là bỏ tiền đi mua người ta về để làm tình. Là cái chuyện nó tục tiễu lắm rồi, mà càng giả nhân giả nghĩa như thế nó lại càng kinh tởm hơn. Và ở đây thì mua ngọc vào đến Lam Kiều là cái điểm cố, xong là lời Tàu nghe cho nó hay ho. Cái này Thế Ngữ nói lại là độc tố văn hóa nó rất là lớn, là chúng ta bị nhiễm cái thói của Trung Quốc là thích chữ đẹp, mà thích chữ đẹp nhất là làm những điều càng tồi bại, làm những điều càng ích kỷ, làm những điều càng dụ lợi, càng nhỏ nhen thì lại càng thích là làm điều đó mà nói ra những điều nghe thật sướng tai. Ôi nói ra là nghe nào là nhân nghĩa lễ tí tín, nào là văn chương nghệ thuật, nào là văn hóa ngàn năm, nào là cầm kỳ thi họa phun ra để làm một cái mớ dã mù sa mưa, một cái lớp áo lộng lanh huyền thoại khoác lên những trò ti tiện nhỏ nhen dụ lợi không kém gì bọn Mỹ của chúng ta, mà chúng ta tự cho phép mình tin bọn Mỹ là nó làm những điều đó mà nó không biết giả dối, không thoát đầu vô những cái câu ra cái điều có văn hóa này. Chúng ta lại đánh giá là họ thua chúng ta, chúng ta cho rằng không, họ hơn. Thà ích kỷ nhỏ nhen dụ lợi thì làm thẳng mặt nó ra đi, đừng có mà loay hoay lấy mặt nạ đeo lên với mặc cái áo văn chương văn hóa văn hiến vân 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 mà nghìn năm văn vật, hết văn chỉ còn vật. Và cái thói này thói cực kỳ đáng ghét, hai câu của Mã Giám Sinh đọc vào mình lợn đến gai người và đến nôn oẹ đó quý vị, nó kinh tởm không thể tưởng tượng được. Dĩ nhiên ở đây thấy nữ nhục mạ nhân cách của Mã Giám Sinh là một nhân vật trong fiction, nhân vật trong hư cấu, và thế nhưng cũng muốn lên án được toàn bộ cái thói dùng những lời đẹp đẽ để bao che cái sự thật nhỏ nhen của mình. Thế nên lặp lại, thế nữ cho rằng nhỏ nhen không có tội, thế nữ cho rằng vĩ kỷ không có tội, thế nữ cho rằng mưu lợi chính mình không có tội, mà cái tội là sự giả dối, cái tội là cái sự giả nhân giả nghĩa, cái tội là đeo mặt nạ lên, thế nữ cho rằng người ta có quyền mưu cầu quyền lợi. Thật ra lỗi của xã hội chúng ta bắt mọi người phải cao cả, xong rồi cao cả không được thì lại phải dùng những lời đẹp đẽ để mà che giấu cái sự không cao cả của mình. Đó là một cái trò mà thế nữ nghĩ rằng sinh rất nhiều quan nghiệp trong xã hội chúng ta. Chúng ta đừng, quý vị, chúng ta nên sống như người Mỹ, chấp nhận trước là ai cũng ích kỷ đi, ai cũng ích kỷ cả, ai cũng dụ lợi cả, ai cũng lo thân mình mà không nghĩ đến người khác đó. Đó là cái lỗi cơ bản của loài người. Bao giờ vươn được khỏi cái đó chúng ta khen tính sau, mà thôi cũng chẳng nên khen. Khen như thế chỉ là một cái mỗi cách thôi. Cứ để yên cho nhau sống, ai làm được gì làm, ai tốt được xin cứ tốt, không nói năng, không bàn ra bàn vào gì hết, không có khen thưởng cũng chẳng có chê gì cả. Rồi ai cũng sẽ kỳ. Xong rồi trên cái đó ai làm được điều tốt, mình riêng mình giữ với người đó, mình sẽ báo đáp hết lòng và rất là cảm tạ một cách lặng lẽ tấm thương tình họ đã dành cho mình. Còn bình thường là nếu mà họ ích kỷ tới độ mà họ hại mình thì mình mới có thể vì tự vệ mà phải đánh lại họ được. Còn bình thường nếu họ chưa hại tới mình thì mình phải mặc kệ họ. Đừng làm những thói mà đề cao cao đẹp, những sự cao đẹp để làm ra một cái màn giả dối rồi không cao đẹp được, cứ vờ việt ra cái điều cao đẹp. Cái chữ tẩm là cái chữ tin là cái sự vờ việt, quý vị, cái sự giả nhân giả nghĩa, cái thói giả tá thôi, thoát đầu môi nói toàn những lời tuyệt đẹp mà bên trong không có gì hết, mà lại còn tự cho là mình văn hóa cao hơn người khi mình dùng những lời giả dối bao che cái sự ích kỷ của mình. Nhờ tự hào gì mà lạ lùng thế, thế ngữ thấy bị nhiều lắm quý vị ơi. Cái này là cái điều mà thế ngữ cảm thấy vậy. Thế ngữ có quyền là thế ngữ nghĩ rất kỹ, thế ngữ đang xét chính mình có làm gì sai với người mình chính tuyên bố hay không. Thế ngữ cho rằng thế ngữ không tách Mã Giám Sinh cái tội dụ lợi, mà thế ngữ tách Mã Giám Sinh cái tội giả dối thân thất, và cái tội này là tội của cả một cái mảng văn hóa sống chung quanh mà chúng ta vẫn còn tin những thăm căn cố đế hình như đến tận giờ này chưa hết được. Mình phải dẹp những cái trò đi, người nó kinh quá. Bây giờ câu bà mối trả lời: mối rằng đáng giá nghìn vàng, rất nhà nhờ lượng người thương dám nài. Đây cũng là một cái câu mà cái người Việt Nam mình đang thường gọi là trời ơi văn Bắc Kỳ nó ghê quá, mà cho rằng người Bắc Kỳ sống với nhau hay như vậy. Thế ngữ lặp lại sai. Thế ngữ sinh ở trong Nam ở Sài Gòn, mẹ của Thế ngữ là người quê ở Rạch Giá. Thế ngữ biết rõ ràng rằng người Nam trong tiếng Nam với nhau cũng có những người thân thuất đầu môi chót lưỡi, nói toàn những lời đẹp đẽ mà hay ho mà tự hạ mình, mà bên trong toàn là những chuyện kinh ghê rợn không à. Thế ngữ biết có hai bên chẳng ai thua ai cả, không có riêng gì. Nhưng mà quả cái giọng văn này, Nguyễn Du là người Bắc Ninh, mà bố là người Kim Điền Hà Tĩnh, mẹ là người Bắc Ninh mà sinh ở Hà Nội, thế Nguyễn Du đã bắt được chính xác cái tông và cái thần thái nói của cái loại người Hà Nội kinh tởm này, cái loại người Hà Nội đáng sợ vô cùng này. Cái bà mối này cũng là một cái con vụ rất là đáng sợ. Mối rằng cái cô này lẽ ra đáng giá là phải 1.000 lượng vàng, nhưng bây giờ là bởi vì nhà nó có chuyện gấp cho nên là thôi thì nhờ ông thương bao nhiêu được bao nhiêu, có dám nài xin gì đâu. Mà dĩ nhiên là sẽ nài xin, bởi vì bà này thách giá, ông kia sẽ trả giá. Tức là Nguyễn Du Sơn ông nói tất đơn giản là Mã Giám Sinh hỏi giá bao nhiêu, bà nó là 1.000 lượng, thì ông này trả giá cuối cùng là 400 là đã bán rồi. Và dĩ nhiên là từ 1.000 lượng xuống 400 như vậy ở giữa là cò ke, tức là ông kia bảo là thôi đắt quá 200 thôi. Dĩ nhiên là trả cái giá cuối cùng là 400, mình đủ biết rồi, thách 1.000 mà giá cuối cùng cho biết là 400, nghĩa là ông này bắt đầu phải dưới 400. Quý vị có tưởng tượng một cái mà nó kinh tởm tới cái độ mà người ta đưa cái giá ra mà bên kia đứng đó mà đưa một cái giá trả lại bằng có 1/5 không? Vậy là giá trị của một con người, giá trị của một con người mà họ cứ chia 5 tỉnh bơ, bên kia thách 1.000, bên này trả chắc bắt đầu chắc 100-200 luôn á. Rồi ra cái ngữ cảm thấy nó kinh quá mà vẫn nói là dám nài, là nào tôi có dám nài xin gì ông đâu. sao lại mở miệng nói câu là tôi không bán được thiên, rõ ràng đang này xin vì ông này đưa 100 rồi bà này bảo không không được phải 800, thế ông kia là bảo thôi 200 nhé, bà này thôi 700 thì được, thế là ông kia là bảo thôi bây giờ 350 thì bây giờ 600, một hồi cò kè bớt một thêm hai mất thành là 400, như vậy là hai bên đều đang vật nài, đang kêu nhau từng đồng, đang xin nhau từng xu, nhưng miệng nói rằng tôi có dám làm điều ấy đâu. Cái này tôi nghĩ rằng lại một điều nữa, người Việt Nam mình rất nhiều mồm thì nói rằng tôi không bao giờ làm những điều sai trái cả, tôi là tôi hy sinh, tôi là tôi chịu đựng, tôi là tôi cam thiệt thòi, tôi không bao giờ đi mắng mỏ ai, tôi là người rất tốt, tôi không thế. Xong rồi quay lại một cái và tôi không dạy đời ai, một quay ra làm hết những điều đó. Thế ngữ phạm ra mà biết mình phạm và quý vị bắt lỗi, thế ngữ nhận lỗi và bây giờ là phải sửa sang lại. Nhưng mà cái vấn đề lớn nhất là không nhận rằng mình đang dạy đời, nhưng mà đang dạy đời người khác một cách khủng khiếp. Cái sự là thế giới lại dạy đời là một cái lỗi, nhưng lỗi không nặng bằng cái lỗi dối lòng và dối đời. Miệng nói rằng tôi không dạy đời ai hết, nhưng mà sống là hoàn toàn để dạy đời. Điều đó không đúng quý vị. Thật ra làm cái điều gì cũng còn được, giết người cũng còn có khi phải làm kia mà. Một người võ sĩ đạo giết người có chuyện đó. Thế là lại không phải là vấn đề làm cái gì sai, mà làm một đằng mà nghĩ một nẻo, làm một đằng mà dối lòng mình và dối người, dối đời rằng đang làm A mà nói B. Cái chỗ đó chỗ quan trọng, làm điều A là làm gì cũng được cả. Chưa dám xét tới, vấn đề là đừng có trong cái đầu một đằng mà cái tay một nẻo. Tay mình làm mà là cái đầu mình nghĩ chuyện đâu quý vị. Cái này ở đây là Thế Ngữ vô cùng ghét cái thói này. Nếu Thế Ngữ là người đang tới lúc phải làm điều đó, Thế Ngữ biết mình đang làm và Thế Ngữ sẽ nói rằng tôi đang phải làm điều này đây, tôi đành phải kẹt, tôi thất lễ, tôi phải cam làm điều này, bực lòng nhau, nhưng tôi không bao giờ nói tôi có dám làm thế bao giờ đâu, tôi chả bao giờ tôi làm như thế cả, con người tôi không hề như thế. Cái câu của bà mối này nó kinh quá quý vị, cái câu này Thế Ngữ ghét vô cùng, mà cái này nó vẫn còn đầu cửa miệng chúng ta khắp mọi nơi, tôi không bao giờ thế đâu, tôi chả bao giờ thế cả. Thằng là ở đây là nhìn lại cái câu nó rất là ghê. Ướp nhà nhờ lượng người thương, dám nài, có dám nài xin gì đâu. Rồi cò kè bớt một thêm hai, hồi lâu giờ lâu ngã giá vàng ngoài 400 lượng. Rồi chúng tôi nhớ là cái giá mà của Trung Công đưa ra để bán thủy tiều là cái giá ba tợ, là cái giá mà ông Trung Công nói rằng phải đi lo lót đó. Cái bọn quan quyền đó, nó đòi lo lót đó, là 300 lượng. Thành ra thách thủy tiều 1.000 lượng, bán được 400 là bán ngay, bởi vì lời được 100 để còn có vốn rồi bố mẹ làm ăn. Quý vị coi là cả một cơ nghiệp người ta là hai cha mẹ với hai đứa con, chắc có vài con tỷ nữ trong nhà thủy tiều làm gì mà không có con tỷ tất nào. Chả lẽ chị em thủy tiều thật rũ rượi dọn dẹp hết từ sáng đến chiều hay sao? Thành ra như vậy là nhà bên ngoại thế nào cũng có khoảng chừng hết thể là 6 người là tối thiểu đi, mà là làm vốn làm lại cuộc đời cần 100 lượng, mà bọn quan quyền đã ăn 300 lượng và đủ biết rồi, bán được dư 100 lượng là mừng thấy mồ rồi. Chúng ta biết vì sao mà lên 400 rồi thì biết tức dây. Chúng ta thừa biết là các bà mối thì phải là người có kinh nghiệm mới là đi bán người, và thách 1.000 mà ông khách trả chưa đầy phân nửa, mà tính lại mới lời có 100 là đã buông rồi, không dám chơi tiếp nữa. Là quý vị đủ biết là cái màn bán người nó ghê gớm, những con số này là cả một cái sự lên giá khủng khiếp về cách sống và cách làm người và đánh giá nhân phẩm của chúng ta. Còn ở đây thì nhà thủy kiều bán con đã là ghê, mà cái bà mối này cũng ghê, mà cái gã mã giám sinh kia thì nó ghê nhất trên đời. Những cái người này nói có mấy câu không thôi mình nghe mình đang lợm từ đầu này ra đầu kia, quý vị nó ghê quá. Những người này kinh sợ quá, cái xã hội này ghê tởm quá, những con người này đáng sợ quá. Sống ở trong một cái đất nước có những con người như thế này, dù chỉ một hai người không thôi, mình đã ghê răng rồi, mình không muốn đến gần họ. Thế mới hỏi quý vị thật, thế mới hỏi kỹ, một con người chát chúa thô lỗ vì thật lòng như thế nữa, mà khi quý vị bắt lỗi có nhận lỗi mình rồi cố gắng tất cả mọi thứ, dù Thế Ngữ nói những chuyện quý vị bực mình đến mấy đi nữa, dù Thế Ngữ có sống chữ như nữa, há rằng những như thế không hơn là những người giả dối như thế này sắc. Những người nói miệng ngọt ngào mà toàn giả dối như thế này, họ không đáng sợ hơn những người thật thà mà vụng về như Thế Ngữ sắc. Thế Ngữ không tin quý vị, Thế Ngữ sợ những người này quá. Thế Ngữ gặp họ ngoài đời, tôi bây giờ vẫn còn đang gặp, vẫn còn họ nghe thơm thoát nói cười với nhau những chuyện đạo đức và nhân nghĩa, và tôi là hy sinh và là chịu đựng ở tiệm em buôn bán, là em là luôn luôn là cố gắng làm cái nghề nó thương người thì em mới làm, thì em chả bao giờ bán cái gì mà nó hại người hết. Em làm cái gì rồi chiều em đi cúng chùa với lại dư kia mà mấy chục cân gạo nếp là em đi cúng nhà chùa để nhà chùa bán ra rồi có điện nước rồi thắp cho mọi người là Phật tử hay không, mọi người ở đây là đều thương nhau hay không. Những cái người đó thơm thoát mà ở trong làm những trò trộm các vô đoan, Thế Ngữ thì dạo gần đây phải lăn lộn đi kiếm ăn. Thế Ngữ vào trong lòng của dân tộc chúng ta ở hải ngoại, Thế Ngữ sống thử một tí để kiếm một tí đồng tiền để mà qua được cơn hoạn nạn. Thế Ngữ đụng tới những cái người này, Thế Ngữ thấy khắp nơi chúng ta là những con người sống giả dối nhiều lắm quý vị, nhất là trong giới buôn bán làm ăn, cái chỗ mà đồng tiền tới mà mọi người xa xả những lời nhân nghĩa, chúng ta nói chuyện nhân nghĩa và đạo đức đến đấu đầu nhau. Chúng ta là những người lái buôn của chúng ta, đã là nghề buôn thì sống quẹt nó, sống bố cho không có nghề lái buôn đi. Lái buôn thì tham tiền thì cứ tham đi. Lái buôn là nghề tham tiền thì anh cứ tham đi, anh làm anh cứ hốt bạc đi, rồi anh làm gì thì anh cứ làm. Ai mà nói được anh lái buôn rồi ai nói gì nữa, mà không nghĩ gì hết. Mình không nghĩ gì cả, lái buôn người ta phải tham tiền, phải có lợi nhuận chứ, mặc họ để cho họ làm. Nhưng mà họ chung quanh họ nói những lời kẻ sĩ, nói đến nghe chống cả mặt, mà nhìn thấy nó không có làm, không làm. Thật ra mà nói là mình thấy những người vào đó bòn rút của chủ rồi làm, tức là còn cái kịp tên dưới rồi mấy tầng nhân viên ở dưới, rồi người nọ ăn bớt ăn chặn đầu kia, rồi xem chút này để chút kia, mà nói thậm tới là không được nhiều lắm quý vị. Có lẽ Thế Ngữ chỉ đọc có một góc độ, Thế Ngữ tin rằng nó còn nhiều hơn nữa. Thế Ngữ kêu như thế, quý vị có ghét Thế Ngữ không? Thế Ngữ thấy rằng nó đang nhăn nhản khắp mọi nơi. Nhưng mà ghê gớm nhất là ngoài những trò vị kỷ và vụ lợi một cách như là sống sượng vô đoan đó, là những lời giả nhân giả nghĩa trên đầu cửa miệng tất cả mọi người. Thế Ngữ thề rằng Thế Ngữ từng lăn lộn trong giới Mỹ, trong đường nghệ thuật, để cái ngày mà đói quá thì kiếm ăn và trở về với chúng ta một ít nào. Thế Ngữ thề rằng Thế Ngữ không thấy ở trong những người Mỹ vụ lợi và ích kỷ một mớ những lời bào chữa lung tung, bên một mớ những áo quần đẹp mặc lên tâm hồn của mình, vay mượn tứ lung tung để làm ra cái điều là em cũng thấy nọ thấy kia. Người Mỹ ít nhất được thấy là họ có tát tai mà ăn thịt mình thẳng mặt, họ không nói những lời giả nhân giả nghĩa và cho rằng là tôi cũng đạo đức lắm nọ kia. Những lời đạo đạo lý lý đạo đạo đức đức của chúng ta là cái mớ khủng khiếp, những cái loại lời mà gấp nhà người giờ người thương chứ dám này đâu, em có dám gì đâu. Xin nghi xin dạy bao nhiêu cho tường. Thế lặp lại một cái điều nhỏ nữa, có khi mình mượn có lần Thế Ngữ điện thoại này, cái việc mà người Thế Ngữ kẹp điện thoại, Thế Ngữ mượn của một cái người làm trung tiện cái điện thoại để mà hôm nay giờ mình bị mất, xong rồi mua lại hết phải đổi đường dây điện thoại hoàn toàn, mình bị một số cái điều bất tắc làm phiền trong cuộc đời phải đổi kẹt làm cho người Thế Ngữ mượn. Người đó nói trước rồi, nói là tôi mượn làm đúng một tiếng đồng hồ mà bill xong đưa tôi sẽ trả, tôi cần làm cái chương trình này của đài. Thế họ nói thẳng luôn, tôi làm cái đài là cũng được, người ta trả cũng được ít nhiều như vậy, thù lao chắc là cho anh một nửa số tiền đài, tôi đưa số đàng hoàng là tử tế. Người bảo không sao cả. Đột nhiên lắm nữa mình đi ra mặt xanh lẻo, nói là cái này là con cho điện thoại để mà làm business, bây giờ như vậy chắc phải về lấy điện thoại khác quá. Cái gì vậy quý vị, ở xứ Mỹ nó dễ quá mà không cho thì nói không cho, mình đi tìm đường khác, nói không cho mình đồng ý không có sao cả thì nói là không cho, mà là cho rồi thì bảo là thì là bây giờ nó tính tiền, tôi đưa tiền lại, bảo thôi ai làm thế kỳ lắm, nó tính cái cho là giả dối quá à, không đưa thì cứ nói là tôi không đưa được, tôi không thích cho mượn như thế. Thế cứ đồng ý, Thế cứ không thể nào người nói như thế mà mở miệng nói lại thì là mình là người sai à, thì là người ta mình là cái người đi mượn, người ta có quyền nói không, mình không thích được người ta, mình mở mồm nói thì mình phải bảo mồm mình hai cái. Thế cứ không nói thì nó sẽ không nói gì cả, không sao, không mượn thì không cho, không thôi cho mượn xong rồi là mà mình đã nói trước là một tiếng đồng hồ rồi có gì đưa tiền, thôi tính tiền kỳ lắm, làm như vậy không được đâu, mà đưa lại trách mình thôi, lần sau tôi về tôi mua điện thoại khác này, con tôi nó phiền lắm đây, làm cho mình bị lúng túng và là tung bấn. Cuối cùng thế cứ đưa tiền không lấy, thế cứ đành phải đi ra mua một cái vé số, và may là lấy vé số đó là trúng được 20. Thế cứ đưa 20 chúng ở cái này là do tiền hoạn tài không phải tiền của tôi có đi không, thì người ấy cũng cầm lấy cái tiền lúc bây giờ mới là cầm là có cái cớ để khỏi mang tiếng là mình là người xấu tính, xong rồi bảo là đi mua để mà đi cúng chùa là không quả, rồi còn hôm sau in cái lá phiếu là đưa cho mình xem, tức là làm cái vai nhân nghĩa đạo đức đầu tới cuối, mà bên trong thì thật là một con người bình thường, một con người rất bình thường là không muốn cho mượn đồ, không muốn giúp người khác. Thế cứ cho rằng không muốn cho mượn đồ không sao, không muốn giúp người khác không sao, nhưng mà xoay hoay làm ra một mớ tung dã màu sa mưa, một đống những chuyện nhân nghĩa đạo đạo lý lý giúp đời cứu người cứu nhân độ thế vô cùng rộng rãi và hy sinh, rồi sẽ chịu đựng, rồi sẽ không dám làm gì, sẽ bị con mắng rồi tùm lum tà la, mình chống mặt nhức đầu quá với toàn bộ cái mớ đó. Thế cứ cho rằng tôi là bệnh quý vị. Tới mức độ đó thì chúng ta sống mà thích làm người đạo đức và nhân nghĩa cao cả vĩ đại, tới mức độ thành bệnh quý vị. Thật ra chúng ta nên bình tĩnh mà nói, không cần cao cả, không cần vĩ đại, không cao cả không sao, không vĩ đại không sao, một người tầm thường không sao, một người dụ lợi không sao, mà quả thật không sao thật. Thế nhưng không nói đều, thế nhưng không nói động, mình cứ bình thản mà làm chuyện mình. Quyền lợi của tôi phải giữ, tôi không thể cho mượn được. Anh mà mở miệng anh nói này nói nọ đi nói này kia thì là anh tự tát cho một mình hai cái, đồ vô duyên, đồ ngoi móc chuyện thiên hạ, đồ đánh giá người khác, và quả thật mắng như thế là phải tội, mình không nói được. Đằng này tại sao loay hoay loét hoét một mớ những nhân nghĩa, mà tôi đón cái màn buôn bán này, hai người đi buôn người mà Việt Nam bây giờ cũng vậy thôi, mình bây giờ có ra mà buôn người thì nữa thì vẫn nói những lời là ông là ở giá 1000 cô ấy bị gắt vị thế này, nó ghê quá quý vị, nó ghê quá. Đây cuối cùng cho tôi một nụ cười nhẹ nhàng, người ta bảo là có buôn bán đó thì là hai người là báo một con gà không có cái giá nào mà cố định được cả, hai người phải trả giá một con gà như vậy sẽ có những cái màn rất là điển hình. À, chị bán con gà bao nhiêu? À, con gà này em định bán 100 đồng chị ạ. À, trời ơi, hôm nay tôi định mua về cho mẹ tôi làm cháo cho mẹ tôi ăn, mẹ tôi ốm nhưng mà gà này gà lông đen ăn nó không có lên thuốc được đâu. Thôi tôi phải đi tìm con gà khác, bây giờ có để được tôi 20 thì để, không để thì thôi. Và cái tôi chị ơi, cái này con gà cũng khổ khăn lắm, trời, 100 đồng mà em nói thế này em cũng thiệt thòi rồi đấy. Bây giờ chị chịu khó chị đưa em 80 đi chứ, chị đưa 20 thì khổ thân em quá, đúng chưa? Thôi thì bây giờ thật ra bố mẹ là tôi thấy chị tội nghiệp mà tôi cũng nghĩ là dường chiều về sợ không mua được con khác, mẹ tôi lại ốm ngày hôm nay. Thôi tôi cố gắng mua con gà này, thật ra mà nói uống nấu cũng không có được ngon đâu mà cũng không có đủ nên thuốc. Như thầy tôi giận nhưng mà gắt quá, thôi tôi giúp chị mà giúp tôi. Thôi giờ tôi lên 30 nhé. Thế là hai người cò cưa với nhau, cái giá con gà nó lên từ một hơi đầu này qua đầu kia. Mà nói ra là những lời là nào là tôi hy sinh, nào tôi chịu đựng, nào là tôi thương mẹ, nào tôi giúp bà, nào tôi cố gắng rồi. Chị ơi em cũng thiệt thòi, em cũng nọ kia. Nói cho một đống nữa để làm gì thưa quý vị? Có cái giá con gà định khoách nó ra để giá tiền lên là một lần thôi, đừng có chơi những cái trò ấy với nhau. Cuối cùng cái đó người phương Tây hiện đại họ nhìn vào họ nói là mind game, đó là những cái trò, thậm chí họ dùng một cái chữ thô tục nữa là mind sharking game, rồi họ còn dùng cái là manipulation, đó là những trò giật dây, đó là những trò nói lùng quanh, đó là những trò vờ vịt ra cái điều mặc cái áo nhân nghĩa để mà giật dây bên kia xem có dư thêm đồng nào kéo được bên kia, mà mỗi bên một bên thì móc bên kia được thêm một đồng là hề hả, và bên này bớt được của bên kia một đồng là lấy làm vui lòng, chơi như hai đứa nhỏ cực kỳ chơi xấu nhau mà mồm nói toàn những lời nhân nghĩa. Mà cái màn mà ứng sinh là như vậy, tại sao bán một con gà mà đã lắm nhiều nhân nghĩa thế thì bán một con người vẫn còn nhân nghĩa, nó ghê quá quý vị. Thế nữa có thể nào, có cách nào, van xin quý vị đừng ghét thế ngữ mà làm ơn ngồi nghĩ lại, và chúng ta trong tương lai cố gắng đập ra một cộng đồng không xoen xoét mồm những cái loại lời như thế được không? Thà chát chúa đi quý vị, thà chát chúa thô lỗ nói chuyện khó nghe còn hơn là sống với những con người lúc nào cũng như vậy mà chúng ta nhiều quá quý vị ơi. Thế ngữ thời rằng thế ngữ không cố ý, quý vị nghĩ kỹ lại đi. Thế ngữ cho rằng quý vị thật lòng với chính mình, đối đầu đối mặt trong gương mà không dối lòng và không dối nhau, mình phải thở dài ra rằng xã hội mình cái loại này nhiều quá, nhiều quá. Chúng ta nên tuyệt diệt những trò này quý vị. Đọc tuyệt kiều không phải đọc mà làm những điều này. Thế ngữ hôm nay đã hết giờ. Thế ngữ xin chào quý vị tuần tới. Mong quý vị không ghét thế ngữ mà nghiệm lại dùng cho. Please consider it. Please change it. Làm ơn đổi đi quý vị. Cái này ghê lắm. Không thể nào mà là xây dựng được văn hóa trong tương lai với những trò này đâu quý vị. Nó ghê quá. Chúng ta thử cố gắng bỏ quý vị nhé. Đừng ghét thế ngữ nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin gặp lại trong tuần sau ạ.
Xin cảm ơn và chào tạm biệt thế ngữ.